Mà Việt ngữ Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 22 tháng 11 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp cho ngày quốc tế giới trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chúa vẫn dìu con từng bước đi trong đời, từng phút giây không rời. Qua bao nhiêu bước đường trời vời, có Chúa dẫn dắt đều êm xuôi.
Dựa nhìn trong tay Chúa, như con thơ đẹp bên mẹ hiền, con thân thưa hết bao nỗi niềm, cho tâm tư lắng với ưu phiền, giữa cuộc đời thiếu tiếng cười.
Con tin dần lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước bên Ngài từng ngày gieo bước, bao đời loan tin vui thêm tình thương Chúa cho muôn muôn người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 41 đến câu 44. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.
Anh chị em thân mến, Titanic là con tàu lớn, lộng lẫy và sang trọng, mang theo tham vọng thống trị tuyến đường biển xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, trong chuyến vượt Đại Tây Dương đầu tiên vào tháng 4 năm 1912, Titanic đã bị đắm do đâm vào một tảng băng trôi, khiến hơn 1.500 người tử nạn. Vụ đắm tàu này đã đi vào lịch sử như là vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất trong thời bình. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng lời tiên báo của Chúa Giêsu về sự tàn phá và sụp đổ của thành Jerusalem là hình ảnh báo trước dân tộc Do Thái sẽ phải gánh lấy tai họa bị kẻ thù ngoại bang Roma xâm lược. Chúa Giêsu khóc thương thành thánh không phải vì người tiếc nuối một công trình kiến trúc bị tàn phá, nhưng người khóc vì thấy cả một dân tộc ưu tuyển đã bị cái vẻ hào nhoáng của đền thờ Jerusalem che khuất, nên họ đã không nhận ra được người, một đền thờ sống động và đích thực đang hiện diện ở giữa họ. Hơn nữa, chẳng những dân thành Jerusalem không muốn đón nhận ơn cứu rỗi, sự bình an, mà họ còn quyết tâm tìm cách triệt hạ người. Ngày hôm nay, Chúa Kitô vẫn còn đang tiếp tục gõ cửa tâm hồn chúng ta. Người muốn ấp ủ che chở chúng ta như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh. Người đang tha thiết nói với chúng ta qua tiếng nói âm thầm của người, qua các bí tích, qua sự hiện diện của mọi người, và nhất là qua những tiếng kêu than của những anh chị em đang đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nhận được tình Ngài yêu thương chúng con và biết lấy Ngài làm cùng đích đời chúng con như Thánh Cecilia đã làm. Amen.
chọn con làm chứng nhân cho Ngài về khắp nơi mọi miền. Tuy con không đáng được ơn thiên, quá khứ những lỗi lầm chuồn chuyên,
từ nay con đoán hứa luôn chung kiên bước đi theo Ngài, cho cuộc đời sẽ luôn miệt mài loan tin vui Chúa yêu thương hoài, hết mọi loài Chúa ta thầy.
Con tin vươn lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước bên Ngài từng ngày gieo bước, vào đây loan tin vui em tình thương Chúa cho muôn muôn người. Con tin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước bên Ngài từng ngày gieo bước, vào đây loan tin vui đem tình thương Chúa cho muôn muôn người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 3.000 tham dự viên hội nghị về y tế. Sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 3.000 tham dự viên hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế tổ chức. Ngài kêu gọi các nhà thương và cơ cấu y tế làm sao để sức khỏe không trở thành một món hàng tùy thuộc luật lệ thị trường. Hội nghị đã tiến hành từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 vừa qua tại Vatican về chủ đề Nhà thương, nơi loan báo tin mừng, sứ mạng nhân bản và tinh thần. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhân viên y tế công giáo, ngoài những kiến thức và khả năng nghề nghiệp chuyên môn, còn cần có một khoa học Kitô về đau khổ, là sự thật duy nhất có khả năng đáp lại mầu nhiệm đau khổ và mang lại cho người bệnh một sự an ủi không ảo tưởng. Anh chị em hãy trở thành những chuyên gia uy tín trong khoa học Kitô về đau khổ. Đây là một sự dấn thân tái truyền giảng tin mừng cả trong thời buổi khủng hoảng kinh tế đang cắt giảm các tài nguyên dành cho việc bảo vệ sức khỏe. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, chính trong bối cảnh đó, các nhà thương và các cơ cấu trợ giúp phải nghĩ lại vai trò của mình để tránh cho sức khỏe, thay vì là một thiện ích phổ quát phải bảo đảm và bảo vệ, thì lại trở thành một món hàng tùy thuộc luật lệ thị trường và là một thiện ích dành cho một thiểu số người. Không bao giờ được quên sự quan tâm đặc biệt đối với phẩm giá người đau khổ, áp dụng nguyên tắc phụ đới và liên đới cả trong lĩnh vực những chính sách y tế. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, một đàn do những tiến bộ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, người ta gia tăng khả năng chữa trị các bệnh nhân về thế lý, nhưng đàn khác dường như lại giảm bớt khả năng chăm sóc người đau khổ, xét một cách toàn diện và trong đặc tính có một không hai của họ. Dường như chân trời luân lý đạo đức của y khoa bị lu mờ, và người ta có nguy cơ quên rằng ơn gọi của y khoa là phục vụ mỗi người và trọn con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Một điều đáng mong ước là ngôn ngữ khoa học Kitô về đau khổ, trong đó có sự cảm thương, tình liên đới, chia sẻ, từ bỏ, nhưng không, xả kỹ, trở thành một từ vựng phổ quát của tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp y khoa. đó là ngôn ngữ của người Samaritano nhân lành trong dụ ngôn phúc âm. Trong viễn tượng đó, các nhà thương cần được coi như nơi ưu tiên để loan báo tin mừng, vì nơi mà giáo hội chứng tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, thì đồng thời cũng trở thành một dụng cụ để nhân bản hóa con người và thế giới một cách thực sự. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, xã hội chúng ta đang cần những người Samaritano nhân lành với con tim quảng đại và vòng tay mở rộng cho tất cả mọi người, với ý thức rằng mức độ tình nhân đạo chủ yếu được xác định trong tương quan với sự đau khổ và người đau khổ. Tin Vatican. Tòa Thánh chúc mừng lễ hội ánh sáng của Ấn giáo nhân dịp lễ Deepavali năm 2012 của Ấn giáo, thường gọi là Diwali, lễ hội ánh sáng, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11. Tòa Thánh Vatican đã gửi sứ điệp chúc mừng các cộng đoàn tín đồ Ấn giáo trên toàn thế giới. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, và cha Miguel Angel Ayuso Guisot, Tổng thư ký, với chủ đề Kitô hữu và người Ấn giáo, giáo dục thế hệ trẻ thành những người kiến tạo hòa bình. Sau đây là toàn văn sứ điệp. Các bạn tín đồ Ấn giáo thân mến, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn với lời chào thân ái nhất và chúc mừng nhân dịp lễ Deepavali hàng năm. Mong sao tình bằng hữu và huynh đệ ngày càng ngời sáng nơi các gia đình và cộng đồng của các bạn. Vào thời điểm đặc biệt này của lịch sử nhân loại, trong khi các thế lực tiêu cực đe dọa nguyện vọng chính đáng muốn chung sống hòa bình ở nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi muốn nhân truyền thống chia sẻ quý báu này để cùng với các bạn suy nghĩ về trách nhiệm của người Ấn giáo, người Kitô hữu và những người khác về việc làm hết sức mình để đào tạo mọi người, nhất là thế hệ trẻ, trở nên những nhà kiến tạo hòa bình. Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, hay là một bản hiến chương hoặc một hiệp ước để bảo đảm một cuộc sống yên lành, nhưng hòa bình phải là đầy đủ, toàn vẹn, là khôi phục sự hài hòa, và là hoa trái của tình yêu. Cha mẹ những nhà giáo dục, người lớn tuổi, các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị, những người kiến tạo hòa bình, giới truyền thông, tất cả những ai mang trong tim mình lý tưởng hòa bình đều được mời gọi giáo dục thế hệ trẻ và nuôi dưỡng sự toàn vẹn ấy. Hướng dẫn các người trẻ nam và nữ sống trong hòa bình và xây dựng hòa bình là một lời mời gọi khẩn thiết cho việc dấn thân và hành động chung của cộng đồng. Nếu hòa bình là hòa bình đích thực và lâu dài, thì cần được xây dựng trên những trụ cột của sự thật, công bằng, tình yêu và tự do. Mỗi người trẻ, nam cũng như nữ, đều cần được huấn luyện để hành động một cách trung thực và công bằng trong tình yêu và tự do. Hơn nữa, trong mọi nền giáo dục vì hòa bình, những khác biệt về văn hóa chắc chắn phải được xem như sự phong phú, chứ không phải là một mối đe dọa hoặc nguy hiểm. Gia đình là trường học đầu tiên của hòa bình, và các bậc cha mẹ là các nhà giáo dục đầu tiên về hòa bình. Bằng gương sáng và lời giảng dạy, họ có quyền ưu tiên duy nhất trong việc đào tạo con cái mình theo các giá trị thiết yếu cho cuộc sống hòa bình: tin tưởng, tôn trọng, hiểu biết, lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc và tha thứ cho nhau. Ở trường học, nơi người trẻ trưởng thành từ các mối tương quan, từ việc học tập và làm việc với những người thuộc các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau, thầy giáo và những nhà đào tạo có trách vụ cao quý là bảo đảm một nền giáo dục tôn trọng và tôn vinh phẩm giá bẩm sinh của con người, và cổ võ tình hữu nghị, công lý, hòa bình và hợp tác để phát triển con người toàn diện. Với những giá trị tinh thần và đạo đức là nền tảng của giáo dục, họ cũng có nghĩa vụ đạo đức là phải cảnh báo các sinh viên chống lại những ý thức hệ gây ra bất hòa và chia rẽ. Trong khi các quốc gia và các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực xã hội, chính trị và văn hóa đóng vai trò riêng và quan trọng trong việc tăng cường giáo dục người trẻ, thì các nhà lãnh đạo tôn giáo, theo ơn gọi của mình, là những người lãnh đạo tinh thần và đạo đức phải tiếp tục thúc giục thế hệ trẻ đi theo con đường hòa bình và trở thành sứ giả của hòa bình. Bởi vì các phương tiện truyền thông định dạng đáng kể cách người ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động, nên những người tham gia trong các lĩnh vực này phải làm hết sức mình để cổ võ những tư tưởng, lời nói và việc làm của hòa bình. Thực vậy, chính những người trẻ phải sống những lý tưởng mà họ đặt ra cho người khác bằng cách sử dụng tự do của mình cách có trách nhiệm và cổ võ mối tương quan thân ái cho một nền văn hóa hòa bình. Rõ ràng, tính toàn vẹn mà hòa bình đem lại sẽ tạo nên một thế giới huynh đệ hơn và một hình thức mới của tình huynh đệ nơi mọi người, trong đó nổi bật lên ý thức chia sẻ về sự cao cả của mỗi người. Mong sao tất cả chúng ta, ở mọi nơi và trong mọi lúc, biết tuân theo đòi hỏi luân lý và tôn giáo là thúc đẩy những người trẻ cố gắng trở thành những người kiến tạo hòa bình. Chúc các bạn một lễ Deepavali hạnh phúc. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến cựu Thủ tướng Saad Hariri. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, sau buổi gặp gỡ chung với các tín hữu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến cựu Thủ tướng Liban Saad Hariri tại Vatican. Ông Hariri cũng gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh là Đức Cha Dominica Montberti. Theo mạng lưới thuộc đảng của ông Saad Hariri mang tên Dòng đời tương lai, cựu Thủ tướng Liban đã bày tỏ lòng tri ân về sự giúp đỡ của Tòa Thánh và của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong việc hỗ trợ Liban nhiều mô hình cho toàn miền Trung Đông. Bản tin của mạng lưới này cũng cho hay là các trao đổi cũng đã đề cập đến tình hình tại Syria và tại Trung Đông, và nhấn mạnh nỗ lực làm thế nào để thiết lập nền hòa bình trong miền. Ông Saad Hariri không có mặt tại quê nhà khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viếng thăm Liban từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 vừa qua. Ông Saad Hariri là con của cựu Thủ tướng Liban bị ám sát và là lãnh tụ của nhóm Sunni Thiên Tây Phương. Ông đã được bầu làm thủ tướng vào tháng 9 năm 2009. Ông bị buộc từ chức vào tháng Giêng năm 2011 khi nhóm Hezbollah là nhóm Shiit hiếu chiến hủy bỏ sự hỗ trợ của họ đối với chính phủ liên hiệp do ông đứng đầu. Ông Hariri lên án vụ bổ nhiệm tân thủ tướng Najib Mikati được nhóm Hezbollah lựa chọn, hầu như được coi là một vụ đảo chính bằng chính trị. Ông nói ông sẽ từ chối không đóng một vai trò trong chính phủ, vì như vậy sự bất an vẫn sẽ tiếp diễn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tiếp sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe nội dung sứ điệp, phần mở đầu và đề mục thứ nhất của nội dung sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghe đề mục thứ hai và đề mục thứ ba. Với đề mục thứ hai, Đức Thánh Cha nhắn nhủ người trẻ rằng hãy trở nên môn đệ của Đức Kitô. Sứ điệp được viết như sau: ơn gọi truyền giáo dành cho các con cũng vì những lý do khác, nghĩa là ơn gọi truyền giáo cũng cần thiết cho hành trình đức tin cá nhân của chính các con. Chừng phước cho An Phao Lô đệ nhị đã viết: đức tin được đào sâu khi nó được thông truyền cho người khác. Khi công bố tin mừng, chính các con lớn lên trong đức tin vì được cắm rễ sâu nơi Đức Kitô và trở thành những người Kitô hữu trưởng thành. Chúng ta không thể trở thành những tín hữu đích thực nếu không công bố tin mừng. Việc công bố tin mừng chỉ có thể là kết quả của niềm vui lãnh nhận từ cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô và thấy rằng Ngài là viên đá sống động mà chúng ta xây đắp cuộc đời mình trên đó. Khi lao tác để giúp đỡ người khác và công bố tin mừng cho họ, thì chính đời sống các con, vốn bị phân tán vì quá nhiều hoạt động, sẽ tìm thấy sự hội nhất nơi Thiên Chúa. Các con cũng có thể xây đắp bản ngã của chính mình, lớn lên và trưởng thành trong đời sống nhân bản. Trở nên một nhà truyền giáo nghĩa là gì? Trước hết, nó có nghĩa là trở nên môn đệ của Đức Kitô. Nó có nghĩa là lắng nghe sự mới mẻ trong lời mời gọi theo Ngài và cậy dựa vào Ngài. Hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Một người môn đệ là người chú ý đến lời Đức Giêsu, người hiểu rằng Đức Giêsu là vị thầy và là đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi hiến mạng sống mình vì chúng ta. Vì thế, mỗi một người trong chúng ta nên để cho mình được khuôn đúc bởi lời của Thiên Chúa mỗi ngày. Điều này làm cho chúng ta trở thành bạn của Thiên Chúa, Đức Giêsu và có thể dẫn những người trẻ khác đến và trở nên bạn với Ngài. Cha khuyến khích các con, hãy nhớ đến những quà tặng đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Để đến lượt mình, các con cũng có thể trao ban cho người khác. Hãy đọc lại lịch sử cá nhân đời mình. Hãy ý thức về những di sản tuyệt vời các con đã lãnh nhận từ các thế hệ trước. Có rất nhiều người được đổ đầy bởi niềm tin, đã can đảm để trao ban đức tin cho dẫu phải đối diện với bao nhiêu thử thách và hiểu lầm. Chúng ta đừng bao giờ quên mình là những mắt xích quan trọng trong một dây chuyền vĩ đại, nơi đó những người nam và người nữ đã thông truyền chân lý đức tin và họ cần chúng ta để có thể thông truyền nó cho người khác. Trở nên một nhà truyền giáo giả thiết một sự hiểu biết về di sản này, đức tin của giáo hội. Thật cần thiết để ý thức rằng các con tin vào điều gì để có thể công bố điều đó. Như cha đã viết trong phần giới thiệu của Lucas, giáo lý dành cho người trẻ mà cha đã trao cho các con tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid. Các con cần biết rằng, các con cần hiểu về đức tin của mình như một chuyên viên về công nghệ thông tin hiểu về cấu trúc bên trong của chiếc máy vi tính, như một nghệ sĩ âm nhạc tài ba hiểu về vai trò của những nhạc cụ anh ta chơi. Vâng, các con cần được đáng rễ sâu trong đức tin hơn thế hệ của cha mẹ các con, để có thể đối diện với những thách đố và những cám dỗ của thời đại với sức mạnh và sự kiên vững. Về đề mục số 3, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ rằng, các con hãy ra đi. Sứ điệp được viết như sau. Đức Giêsu đã sai các môn đệ vào sứ vụ với lệnh truyền. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Phúc âm khóa có nghĩa là mang tin mừng cứu độ đến cho người khác và giúp họ hiểu rằng tin mừng chính là một con người, Đức Giêsu Kitô. Khi tôi gặp gỡ Ngài, khi tôi khám phá ra Thiên Chúa đã cứu độ tôi và Ngài yêu tôi biết chừng bao, lúc đó tôi cảm thấy không chỉ khao khát nhưng còn là một nhu cầu để làm cho Thiên Chúa được người khác biết đến. Khởi đầu tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta thấy Andre sau khi gặp Đức Giêsu đã lập tức dẫn người em mình là Simon đến với Ngài. Phúc âm hóa luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Những người đã đến với Đức Giêsu đã kinh nghiệm về tình yêu của Ngài, lập tức họ sẽ muốn chia sẻ vẻ đẹp và niềm vui phát sinh từ tình bạn có được với Đức Kitô. Càng biết về Đức Giêsu, chúng ta càng muốn nói về Ngài. Càng thưa chuyện với Đức Giêsu, chúng ta càng khao khát để nói về Ngài. Càng để Đức Giêsu chiếm đoạt mình, chúng ta càng khao khát lôi kéo người khác về với Ngài. Ngàn qua bí tích rửa tội, bí tích mang cho chúng ta sự sống mới. Chúa Thánh Thần cư ngụ nơi chúng ta và Ngài thắp lên ngọn lửa trong tâm trí và con tim chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta biết Thiên Chúa và giúp chúng ta đi sâu vào tình bạn với Đức Kitô. Chính Chúa Thánh Thần là đấng khích lệ chúng ta làm điều thiện, phục vụ người khác và từ bỏ chính mình. Qua bí tích thêm sức, chúng ta được trở nên mạnh mẽ nhờ ơn huệ của Thánh Thần để có thể làm chứng cho tin mừng một cách trưởng thành hơn. Do đó, chính Thánh Thần của tình yêu là nguồn trợ lực cho sứ mạng của chúng ta. Thánh Thần thúc đẩy chúng ta biết đi ra khỏi mình và ra đi để loan truyền tin mừng. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy để cho chính mình được dẫn dắt bởi tình yêu Thiên Chúa. Hãy để cho tình yêu đó giúp các con vượt qua mọi khuynh hướng khép kín lại nơi thế giới, nơi các vấn đề và thói quen của mình. Hãy can đảm để đi ra khỏi mình, để đến với người khác và chỉ cho họ thấy con đường gặp gỡ Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đề mục số 2 và số 3 của sứ điệp Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 tại Rio de Janeiro, Brazil. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày các số tiếp theo của sứ điệp này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, làm sao để sống đúng với giá trị thiêng liêng của hai chữ con người là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay. Theo tin tổng hợp từ các trang mạng, thì vào tối ngày 30 tháng 10 năm 2012, bà Lê Thị Nhung, chủ khu nhà trọ ở tỉnh Lộ 43, phường Bình Hòa, đã nghe một tiếng động lạ phát ra từ thùng rác ngay chân cầu thang trong dãy nhà trọ. Thấy lạ, bà Nhung bèn đến mở nắp thùng để kiểm tra. Tại đây, bà phát hiện ra một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn, bị bọc trong một cái túi ni lông. Cháu bé được đưa vào bệnh viện Hoàn Hảo trong tình trạng tím tái, phải được chăm sóc đặc biệt. Hiện nay, sức khỏe của bé đã ổn định. Cháu bé nặng hơn 3 kg. Theo quyết định của Công an xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào chiều ngày 13 tháng 11 vừa qua, thì Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Bình Dương sẽ giao đứa bé cho gia đình của nó theo thủ tục quy định của pháp luật. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Thuận An sẽ có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục về pháp luật để gia đình người mẹ của đứa trẻ nhận lại con. Quý vị và các bạn thân mến! Nhắc lại chuyện xưa, Võ Tắc Thiên vì muốn độc chiếm sự ưu ái của Hoàng đế Đường Cao Tôn Lý Trị, nên đã đan tâm xuống tay bóp mũi đứa con gái của mình cho đến chết, rồi vu oan cho Hoàng hậu. Vết nhơ này, sử sách còn lưu truyền, cho dù cách nào đó, bà ta cũng có công trong việc giữ vững Giang Sơn một thời hưng thịnh. Thế nhưng nếu so với Võ Tắc Thiên thì các bậc nữ nhi của xã hội ngày nay đã thực hiện những tấn bi kịch còn cay đắng và nghiệt ngã hơn rất nhiều. Điều đáng nói ở đây là càng ngày chúng ta càng có nhiều Võ Tắc Thiên giết con như thế. Việc phát hiện các trẻ sơ sinh bị vứt vào thùng rác dù còn sống hay đã chết dường như đã không còn là những chuyện quá sức kinh hoàng hay hiếm hoi trong xã hội hiện nay, một xã hội với một nền giáo dục phi nhân tính đã khiến tâm hồn của những cô gái cứ phát triển như cỏ dại nhưng không được cắt xén, vun trồng cho đúng cách. hậu quả là họ có thể có những hành động đi ngược lại với giá trị thiêng liêng của hai chữ con người, đó là ném đứa con của mình sinh ra như ném một túi rác. Có đứa bị kiến bâu vào đốt cho đến chết. Thật là một bi kịch nghiệt ngã cho thân phận con người, bởi lẽ một đứa trẻ khi cất tiếng khóc chào đời, nó hoàn toàn có quyền được sống, được quyền làm người, nhưng dường như tiếng khóc chào đời của nó không hề được chạm tới cõi miền thiêng liêng sâu thẳm trong lòng của người mẹ. Nó đã phải kết thúc số phận của mình bằng một cái chết rất thương tâm vì bị chính người rứt ruột để ra mình nhẫn tâm vứt bỏ. Vứt như vứt xác chết của một con vật, không hơn, không kém. Theo tin từ các trang mạng cho biết, cũng trong chiều ngày 30 tháng 10, người mẹ của đứa bé cũng được phát hiện trong tình trạng nguy kịch do những vết thương không được chăm sóc sau khi sinh. Song người thiếu nữ này vẫn không thừa nhận đứa trẻ xấu số ấy là con của mình. Tuy nhiên, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác minh được cháu bé là con của người thiếu nữ đã được đưa vào bệnh viện cứu chữa trong chiều ngày 30 tháng 10. Em tên là Hồ, 16 tuổi, quê ở Nghệ An. Hồ là một đứa bé gái nghèo, để được nhận vào làm công nhân ở khu công nghiệp Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh. Cô bé đã phải mượn chứng minh thư của chị gái mình để chứng minh mình đủ tuổi được nhận việc. Một đứa con gái, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, một thân một mình bôn ba nơi đất khách quê người để kiếm kế sinh nhai, thì việc rơi vào cạm bẫy của tình yêu, âu đó cũng là điều dễ hiểu. Có điều là cách giải quyết hậu quả tình yêu của cô ta thật là đáng trách và đáng ghê sợ. Trung tá Võ Văn Hồng, Phó Công an Thị xã Thuận An cho biết, theo Điều 94 Bộ Luật Hình sự quy định về tội giết con mới đẻ, thì Hồ không phạm tội vì cô ta mới 16 tuổi, chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặt khác, hành vi của Hồ chưa gây ra hậu quả vì cháu bé may mắn được cứu sống. Như vậy là em Hồ đã thoát khỏi sự xét xử của tòa án con người. Thật sự chúng ta cũng không vui mừng gì nếu em Hồ bị vướng vào vòng lao lý, cho dù em có đủ tuổi thi hành án đi nữa. Nhưng trong cuộc sống, ngoài tòa án của con người, chúng ta còn một tòa án khác quan trọng hơn, công bằng hơn, vì nó là chân lý, đó là tòa án lương tâm. Không một ai trong chúng ta có thể trốn tránh được tòa án này. Trước tòa án lương tâm thì những ai làm điều trái với lương tâm thường cảm thấy bất an, đau khổ, bị dằn vặt trong suốt cả cuộc đời, cho dù có thể không ai biết tội lỗi của mình gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, cả nước Việt Nam vừa tưng bừng mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 vào hôm thứ Ba vừa qua. Vui mừng, tri ân, chúc tụng các thầy cô giáo trong ngày này, nhưng chúng ta cũng thoáng chút ngậm ngùi khi nhìn lại thực trạng của ngành giáo dục Việt Nam hiện nay. Không thể chấp nhận rằng giáo dục hoàn toàn có thể phủi tay với việc xã hội ngày nay ngày càng nhiều kẻ sát nhân mang rợ, lưu manh hóa, những quái thai tinh thần với những việc làm như phỉ nhổ vào lương tri của con người. Vì trách nhiệm của giáo dục là ngăn cản con người ngày càng trở nên hóa thú. Thế nhưng một nền giáo dục mà trong đó giáo dục đạo đức không được xem trọng, giáo dục con người bị lãng quên để chạy theo những giá trị không thật, thì chắc chắn nền giáo dục đó không thể nào cho ra những sản phẩm là những con người đức hạnh. Ông Nguyễn Trần Bạc, đã khái quát một câu nói của giáo sư Hoàng Tụy rằng, không thể xây dựng bất cứ cái gì tử tế trên nền đồi bại của văn hóa. Đúng như thế, nhân chi sơ tính bổn thiện. Chúng ta có thể đặt niềm tin vào sự lương thiện trong mỗi con người và kêu gọi sự lương thiện ấy. Và trước tình trạng băng hoại đạo đức, xuống cấp trầm trọng về các thang giá trị sống của con người trong xã hội ngày nay, trong thực tế đã có nhiều nhà đạo đức, nhiều nhà giáo dục có tâm huyết với tương lai của đất nước, với thế hệ trẻ, đã gióng lên nhiều hồi chuông cảnh báo kêu gọi sự thức tỉnh trong lương tâm của con người. Nhưng dường như sự kêu gọi ấy đã trở nên lạc lõng khi nền giáo dục của xã hội chúng ta vẫn còn chệch hướng, hay nói như nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam là thiếu hẳn một triết lý giáo dục mang tính nền tảng và chiến lược lâu dài. Muốn sửa một căn nhà dột thì phải sửa từ nóc. Muốn chữa một căn bệnh thì phải chữa từ gốc của bệnh. Cũng thế, muốn có những con người tử tế, đạo đức, trước hết phải có những con người biết xấu hổ, biết thẹn với lương tâm. Mà tất cả những điều này con người có được là do được hưởng một nền giáo dục đúng đắn, không lệch chuẩn. Có một câu nói đại ý là, chỉ có con thú mới có thể an nhiên ngủ ngon sau khi đã ăn thịt đồng loại của mình. Là con người, khó có ai có thể tìm thấy sự bình an sau khi đã thực hiện một tội ác, cho dù họ đã làm điều ấy trong cơn hận thù hay nóng giận hoặc chỉ để tự vệ. Huống chi là một người mẹ, làm sao có thể đan tâm ăn ngon ngủ yên sau khi đã ra tay sát hại đứa con do mình rứt ruột để ra? Em Hồ tuy chưa đủ tuổi thi hành án theo luật pháp của xã hội, thế nhưng không thể nói rằng em chưa đủ trí khôn để không nhận biết rằng mình đã làm cái điều thất đức. Và em sẽ nhận ra điều này nếu em được hưởng một nền giáo dục đạo đức và đúng đắn. Được biết, ban đầu mặc dù khi được phát hiện và cấp cứu tại bệnh viện, em Hồ vẫn đã không thừa nhận đứa con của mình đã đan tâm vứt bỏ vào thùng rác. Và người mẹ trẻ này vẫn thản nhiên cười nói với bạn bè, không tỏ ra chút áy náy với hành động vứt con của mình. Tuy nhiên, sau vài ngày vô tư hồn nhiên thì tình mẫu tử thiêng liêng bỗng sống lại và người mẹ trẻ này đã nhận lại con. Cô ta vẫn còn biết làm theo tiếng lương tâm để hành động cho ra một con người. Đó là nét cao cả, là điểm sáng le lói đã bừng dậy trong thiêng liêng của em Hồ. Chúng ta trân trọng vì điều đó. Đồng thời chúng ta cũng rất vui mừng vì có một đứa trẻ được cứu sống. Với cái tên Nguyễn Minh Phúc, đứa bé được hiện diện trên cõi đời này đúng như cái quyền mà Thượng Đế đã ban cho nó. Nhưng quý vị và các bạn thân mến, có bao nhiêu em bé được may mắn như thế, trong khi thực tế hàng ngày có biết bao sinh linh bé nhỏ bị tước đi cái quyền sống, bị vứt bỏ và chết đâu đó trong những cái thùng rác, trôi dạt trong những cái túi ni lông vứt trôi sông, bị dồi tuột theo nước trong những cái bồn vệ sinh công cộng, hay chết giãy giụa ngay trong bụng mẹ vì không thể chống đỡ với các dụng cụ y khoa như kẹp sắt và thuốc tim của những vị bác sĩ đồ tể. Vì thế, việc vực lại những giá trị đạo đức đích thực đã bị hủy hoại, với một nền giáo dục không được gạt bỏ Thượng Đế là nguyên lý của mọi điều chân thượng mỹ, đó mới là phương cách hữu hiệu nhất để cứu lấy môi trường nhân gian đã không còn lành mạnh, cứu lấy tình trạng sa mạc hóa trong xã hội và đóng băng trong trái tim của con người ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, với câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin được khởi sự loạt bài mới về trách nhiệm và quyền bính của cha mẹ đối với con cái. Thời đại nào và ở đâu, gia đình cũng có những vấn đề và trải qua cơn khủng hoảng riêng của nó. Nói đến khủng hoảng của gia đình, nhiều bậc phụ huynh thường than phiền rằng con cái không còn vâng lời cha mẹ nữa. Tự chung, đối với nhiều người, khủng hoảng gia đình cũng đồng nghĩa với khủng hoảng của quyền bính của cha mẹ đối với con cái. Nếu cơn khủng hoảng nào cũng có nguyên nhân của nó, thì cơn khủng hoảng về quyền bính có thể là hậu quả của chính những thiếu sót của cha mẹ, hoặc do bởi những điều kiện xã hội. Dĩ nhiên, những lý do nội tại thường quan trọng hơn những yếu tố ngoại tại. Điều này lại càng đúng hơn cho sự phát triển cá nhân, cũng như việc thực thi quyền bính. Giáo dục, nhất là giáo dục về tự do, là một tiến trình đòi hỏi phải vượt qua những giới hạn cá nhân và ảnh hưởng của môi trường bằng cố gắng cá nhân. Để có thể thực thi quyền bính trên người khác, thì trước tiên người ta phải biết tự chế và điều khiển chính mình. Nói cách khác, nếu cha mẹ muốn thực sự có quyền bính trong việc giáo dục con cái, thì trước tiên họ cần phải đạt được một mức độ phát triển và tự chủ nào đó. Do đó, để có thể thực thi quyền bính trong việc giáo dục con cái, cha mẹ cần phải vượt qua những giới hạn cá nhân. Đây là đề tài mở đầu của chúng tôi trong loạt bài về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Có hai thiếu sót lớn của cha mẹ khi thực thi quyền bính đối với con cái, đó là tính thụ động và sự thiếu hiểu biết. Một số cha mẹ không hề bận tâm về việc giáo dục con cái. Họ bỏ mặc hoặc khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho người khác, nhất là cho nhà trường. Số khác, dù rất quan tâm đến việc nên người của con cái, lại thiếu hiểu biết về quyền bính. Do đó, thiết tưởng có được một ý niệm rõ ràng và đúng đắn về quyền bính là điều tối cần thiết. Hiểu một cách đơn giản nhất, quyền bính của cha mẹ chính là một ảnh hưởng tích cực nhằm nâng đỡ và gia tăng sự tự trị và trưởng thành của mỗi một đứa con. Quyền bính này được thể hiện như một phục vụ bao hàm quyền hạn được quyết định và sửa trị. Nó giúp hướng dẫn con cái tham gia vào đời sống gia đình và trưởng thành trong việc sử dụng tự do. Quyền bính, xét cho cùng, là thể hiện của chính tình yêu đích thực của cha mẹ đối với con cái. Hiểu được quyền bính như thế là bước nền tảng để vượt qua những giới hạn cá nhân. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải biết họ có quyền trên con cái. Họ còn cần phải biết rằng họ thực thi quyền bính ấy vì yêu thương mà thôi. Nếu cha mẹ đã cố gắng chu toàn bổn phận giáo dục của mình, mà con cái vẫn không tuân phục quyền bính của cha mẹ, tình trạng này có thể có nhiều nguyên nhân. Có thể cha mẹ chưa có đủ khôn ngoan và cân nhắc để làm những quyết định đúng đắn và kiến hiệu mà quyền bính đòi hỏi. Có thể trong khi thực thi quyền bính, cha mẹ chưa có đủ sự an tâm vì thiếu cương quyết hay kiên trì. Sở dĩ có tình trạng bất an như thế là bởi vì cha mẹ không có đủ những tiêu chuẩn vững chắc để dựa vào đó mà phán đoán. Một số cha mẹ lại thiếu tin tưởng để đòi buộc con cái phải vâng phục hoặc không hiểu đúng ý nghĩa của sự vâng phục. Những thiếu sót trên đây có thể dẫn đến thái độ mù quáng của cha mẹ. Trong khi thực thi quyền bính, họ bắt buộc con cái phải vâng phục mà không màng đến tuổi tác, những vấn đề của từng lứa tuổi và môi trường xã hội. Cha mẹ cần phải ý thức rằng, giữa việc thực thi quyền bính và phát triển nhân cách của họ, có một mối quan hệ chặt chẽ. Người ta không thể cho điều mình không có. Đó là nguyên tắc nền tảng của giáo dục. Cha mẹ chưa trưởng thành trong nhân cách thì làm sao có thể giáo dục cho con cái nên người trưởng thành? Do đó, giáo dục hay thực thi quyền bính cũng chính là tự giáo dục, nghĩa là cố gắng mỗi ngày một thêm hoàn hảo hơn. Trong cái nhìn Kitô giáo, chúng ta thấy rằng giáo dục thiết yếu cũng là một cố gắng sống đức tin, mà cầu nguyện là yếu tố nền tảng nhất. Một người cha gia đình có cuộc sống đạo sâu sắc sẽ là một nhà giáo dục gương mẫu. Trong công tác giáo dục, ông không những sử dụng các phương thế tự nhiên mà còn chạy đến với những phương thế siêu nhiên nữa. Lời cầu nguyện không chỉ có giá trị mô phạm mà còn mang lại những ơn ức thiêng liêng mà sự trưởng thành của cha mẹ lẫn con cái luôn cần đến. Một trong những thiếu sót thường có nơi cha mẹ đó là sự thiếu nhất quán. Nói một đàn, nhưng làm một nẻo. Chúng ta thấy rõ giá trị của một điều tốt, nhưng chúng ta lại không hành động phù hợp với điều đó. Thái độ thiếu nhất quán này ảnh hưởng rất tiêu cực trên việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Con cái khó có thể chấp nhận lời chỉ bảo của cha mẹ và hành động theo lời chỉ bảo ấy, nếu chúng thấy chính cha mẹ không sống theo lời chỉ bảo ấy trước đã. Khi nói đến cơn khủng hoảng về quyền bính trong gia đình, có lẽ cha mẹ nên nhìn lại chính những thiếu sót của mình. Vì không nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa việc thực thi quyền bính và sự trưởng thành của chính bản thân, nhiều bậc cha mẹ thất vọng và bỏ cuộc. Họ không biết rằng, để cho con cái chấp nhận quyền bính của họ, thì trước tiên họ cần phải là những con người biết tự chế, nghĩa là biết cố gắng không ngừng để trưởng thành trong nhân cách. Một số khác không bỏ cuộc, nhưng lại thực thi quyền bính một cách độc tài. Trong trường hợp này, mục đích của giáo dục không còn là giúp cho con cái nên người, mà chỉ để đạt tham vọng và chương trình mà cha mẹ muốn con cái phải thực hiện mà thôi. Một trong những hình thức độc tài thường thấy nhất, đó là cha mẹ muốn thay thế suy nghĩ của con cái bằng suy nghĩ của riêng mình, lấy quyết định của mình làm quyết định của con cái, xem hành động của mình là hành động của con cái. Cùng cách thực thi quyền bính như thế, dựa trên một quan niệm sai lầm về bản chất của tình yêu và tự do. Cha mẹ không nhắm đến việc giáo dục con cái thành những con người trưởng thành có tự do, mà chỉ muốn chúng nối dài chính bản thân của mình. Một lối giáo dục như thế có thể dẫn đến thất bại của con cái hoặc thái độ thiếu tin tưởng hoàn toàn của chúng đối với cha mẹ và mọi phương pháp giáo dục. Và tệ hại hơn nữa, điều này cũng có thể dồn con cái vào chỗ khép kín và khước từ mọi tham gia vào cuộc sống gia đình và xã hội. Trên đây là một số những giới hạn hay thiếu sót của cha mẹ có thể dẫn đến khủng hoảng về quyền bính trong gia đình. lần tới chúng tôi sẽ nói đến những yếu tố ngoại tại ảnh hưởng đến việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một niềm phó thác đời con trong tay nàng, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho ngài. Đừng bỏ con mà thôi, một ngã trên đèo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh tăng trần, mà tay trắng bàn tay có khi dần ngày con chỉ có con yêu này. Một niềm phó thác đời con trong tay ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên đèo đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một cơn hỏa hoạn, mọi người đều hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Nhưng có một đứa con trai nhỏ vì quá sợ hãi, đứa trẻ thay vì vượt qua lửa để chạy ra ngoài, nó lại cố gắng leo cao lên mái nhà để tránh lửa. Lửa mỗi lúc mỗi cháy cao hơn và khói mù mịt. Khi cả gia đình chạy ra khỏi nhà, người cha thấy con trai mình đang ở tận trên mái nhà, bây giờ thì không thể xông vào để mang đứa trẻ ra được. Người cha bèn kêu lớn rằng, con hãy nhảy xuống đây. Nhưng vì khói lửa lớn, đứa trẻ nhìn xuống không thấy được gì ngoài một màu khói trắng. Đứa con trả lời, không được đâu, con không nhìn thấy cha. Nhưng người cha đã trả lời rằng, con không nhìn thấy cha, nhưng cha nhìn thấy con, như vậy là đủ rồi. Và thế là đứa trẻ nhắm mắt nhảy xuống và nó được người cha đỡ trên đôi bàn tay thân thương của ông ta. Quý vị và các bạn thân mến, con không nhìn thấy cha, nhưng cha có thể nhìn thấy con. Đó là một bảo đảm từ Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và mỗi người chúng ta phải biết, phải xác tín vào sự đảm bảo ấy. Thực sự sống niềm tin không phải là điều dễ dàng. Với một con người bằng xương, bằng thịt, bằng lý trí, bằng suy luận, thì mỗi chúng ta đều mong muốn sống trong một môi trường thật bảo đảm, chắc chắn, mà chúng ta có thể mắt thấy, tai nghe, làm chủ được, tiên liệu được, giữ phòng được, chứ không mấy ai trong chúng ta lại dễ dàng phó thác hiện tại cũng như tương lai của ta vào một điều gì đó không chắc chắn và mù mờ. Nhưng Thiên Chúa lại nói với chúng ta rằng, phúc cho ai không thấy mà tin. Và đúng là nếu chúng ta sống được bằng niềm tin đó, thì quả là mối phúc cho mỗi người trong chúng ta. Vì cuộc đời của chúng ta sẽ có những lúc ta hoàn toàn rơi vào vô cực của bế tắc, của vô vọng, của những nẻo đường hoàn toàn bị bít lối. Trong những giờ phút, chúng ta hoàn toàn bất lực trước những bế tắc của cuộc đời. Nếu chúng ta có được niềm tin vững vàng rằng, ta không nhìn thấy Chúa của ta, nhưng chắc chắn Cha đang ở bên cạnh chúng ta, và Ngài sẽ ra tay khi giờ của Ngài đã đến, thì niềm tin ấy là sự giải thoát tuyệt vời cho chúng ta. Bởi lẽ khi tất cả những bệ đỡ của chúng ta đã bị sụp đổ và chúng ta dường như hoàn toàn bị ngã gục trước những vô vọng của cuộc đời, thì chúng ta vẫn có thể trơ gan cùng túi nguyệt trên nền móng đức tin của chúng ta. Như thế để chúng ta thấy được cái phúc khi sống bằng niềm tin. Niềm tin sẽ giúp chúng ta nhìn thấy được những điều vô hình, tin được những điều bí nhiệm và chấp nhận được những điều dường như không bao giờ có thể chấp nhận được. Và niềm tin ấy sẽ giúp chúng ta tin được rằng, giữa đêm đen mặt trời luôn hiện hữu, dù chúng ta không thấy được ánh sáng của nó. Và như thế, khi sống bằng niềm tin, ta sẽ có được sự bình an tuyệt đối vì biết rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta, cho dù sự hiện diện của Ngài vô hình và vô thanh một cách đầy nhiệm màu và khó hiểu. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con phải biết có trách nhiệm tiên liệu định đoạt vận mệnh của cuộc đời chúng con. Nhưng xin Chúa cũng ban cho chúng con biết, sau khi đã tính toán, đã dự phòng, thì cũng biết đặt tất cả những gánh nặng của cuộc sống vào tay Chúa, để Ngài gánh vác đỡ đần cho chúng con. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mà thôi, một ngã trên đèo đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.